Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 5 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sẽ lấy ý kiến nhân dân về luật đất đai sửa đổi từ khoảng tháng 1 đến tháng 2 năm 2023.
Hôm nay Hà Nội sẽ thông xe hầm chui trị giá 700 tỷ đồng.
Nghệ An vẫn còn hơn 1.600 hộ dân bị ngập lụt.
Nhật Bản trục xuất một nhà ngoại giao Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành kế hoạch trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi. Theo kế hoạch, dự án luật đất đai sửa đổi sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư tháng 10 năm 2022, cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ năm tháng 5 năm 2023 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu tháng 10 năm 2023. Trong đó, thời gian lấy ý kiến nhân dân dự kiến sẽ thực hiện trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất tạm cấp 128 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách thành phố để các địa phương kiểm định chung cư cũ. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ hoàn thành việc tổng ra soát, khảo sát, kiểm định các nhà chung cư cũ trước quý 4 năm 2023. Về kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, phấn đấu hoàn thành trước quý 4 năm 2023. Phấn đấu cải tạo xây dựng lại 2 đến 3 khu chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sau 10 tháng đi vào hoạt động thương mại, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông Hà Nội đã vận chuyển được hơn 5,4 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt hơn 46 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu 4,6 tỷ đồng. Hiện phương án trợ giá cho tàu Cát Linh Hà Đông đang được Hà Nội xem xét, trong đó vé tháng dự kiến được ngân sách trợ giá khoảng 80%, vé ngày được trợ giá khoảng 50%.
Liên quan đến sự cố đứt 4 bó cắp ngầm dự ứng lực của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định thành lập tổ điều tra để giám định nguyên nhân sự cố.
Hôm nay công trình dự án hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 Hà Nội sẽ chính thức thông xe. Đến nay, các hạng mục của công trình đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và phương tiện. Công trình cũng được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên tuyến đường Lê Văn Lương, vốn đã là điểm đen về ùn tắc giao thông trong nhiều năm qua ở thủ đô.
Và mặc dù công trình dự án hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 đã hoàn thiện, tuy nhiên, phản ánh trên báo chí, hàng chục công nhân đang thi công tại các công trình này cho biết họ bị nhà thầu Senco 4 nợ bảo hiểm xã hội hàng tỷ đồng trong hơn 3 năm và không biết lấy gì để trang trải cuộc sống gia đình khi đang bị nợ lương hơn 4 tháng qua. Việc nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội đã khiến từ năm 2017 đến nay hơn 100 công nhân đã phải nghỉ việc.
Sau 6 ngày xảy ra lũ lớn, đến nay, ở Hạ Du, tỉnh Nghệ An vẫn còn hơn 1.600 hộ dân thuộc các vùng trũng thấp bị ngập lụt. Trong đó, huyện Hưng Nguyên ngập lụt nặng nhất với hơn 500 hộ dân vẫn bị cô lập trong lũ. Hiện tại, một số hộ dân đã rời khu tập trung tránh lũ để về nhà, dọn dẹp sau khi nước lũ rút bớt và tiếp tục chuẩn bị ứng phó trong tình huống mưa lớn tiếp tục diễn ra.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành văn bản về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ra soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức và người lao động tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.
Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết, sở này vừa ghi nhận 10 cửa hàng kinh doanh xăng dầu của tỉnh xin trả giấy phép, phù hiệu và xin đóng cửa. Không chỉ riêng tỉnh An Giang, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho hay, hiện sở đã nhận được 24 đơn xin tạm ngưng hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do nguồn hàng về không kịp, mặt khác là chưa thỏa thuận được với các đầu mối cung cấp về giá vận chuyển.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, trong 6 năm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua hơn 1.400 dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng có đến hơn 300 dự án treo. Các dự án này đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân có đất trong dự án.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 4 tháng 10, Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga đã phê chuẩn các hiệp ước về việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào Liên bang Nga. Trước đó, vào hôm 3 tháng 10, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, cũng đã nhất trí bỏ phiếu thông qua các hiệp ước sáp nhập 4 vùng trên vào Nga.
Phát biểu với tờ Politico hôm 3 tháng 10, ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã chỉ trích EU sau khi khối này đồng ý gửi một gói viện trợ cho Kiev trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 đến cuối năm nay. Ông Ustenko cho rằng Ukraine phải có số tiền này trong tay, vì vậy việc chậm trễ một tuần hoặc vài tuần là không thể chấp nhận được. Trước đó, EU đã thông qua khoản viện trợ 8,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào cuối tháng 5, song đến nay chỉ một phần nhỏ trong số đó được gửi đến Kiev.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, Nhật Bản ngày 4 tháng 10 yêu cầu một lãnh sự Nga tại miền Bắc Nhật Bản rời khỏi nước này trong vòng 6 ngày nhằm đáp trả việc Moscow trục xuất một nhà ngoại giao Nhật Bản hồi tháng trước. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Nga ở Sapporo là người không được chào đón sau khi cơ quan an ninh Liên bang Nga bắt giữ nhân viên lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố cảng Vladivostok với cáo buộc hoạt động gián điệp và ra lệnh cho ông rời khỏi Nga.
Ngày 4 tháng 10, Ủy viên Liên minh châu Âu EU phụ trách vấn đề về kinh tế và Ủy viên EU phụ trách vấn đề công nghiệp đã kêu gọi thiết lập một khoản vay chung của 27 nước thành viên EU nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng giá năng lượng hiện đang có nguy cơ đẩy nền kinh tế của khối vào suy thoái. Các đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Đức công bố gói hỗ trợ trị giá 200 tỷ euro cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Mức hỗ trợ của Đức cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ của Pháp và Italia, khiến cho một số nước thành viên EU quan ngại sẽ gây ảnh hưởng đến tính cạnh tranh công bằng ở thị trường chung.
Một quan chức chính phủ Bangladesh ngày 4 tháng 10 cho biết, hầu hết lãnh thổ nước này rơi vào cảnh mất điện sau khi mạng lưới truyền tải điện năng bị hỏng, ảnh hưởng tới 168 triệu người. Từ tháng 7, Bangladesh đã triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng và đóng cửa các nhà máy điện trong bối cảnh giá nhiên liệu trên toàn cầu gia tăng, đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nước này.
Hãng thông tấn BTA của Bulgaria ngày 4 tháng 10 cho biết 3 người có thể đã thiệt mạng khi xảy ra vụ nổ tại một xưởng sản xuất vũ khí thuộc công ty sản xuất vũ khí Arsenal lớn nhất nước này. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được làm rõ. Truyền thông địa phương dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cho biết sự bất cẩn của nhân viên xử lý chất nổ có thể là nguyên nhân.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4 tháng 10 cho biết đã cứu được 143 người di cư trên một số thuyền trôi dạt ngoài biển Aiga. Các đơn vị bảo vệ bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã cứu những người này sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đẩy những chiếc thuyền trên vào lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Hy Lạp bác bỏ cáo buộc trên của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo nghiên cứu công bố ngày 4 tháng 10, rung chấn do các trận động đất trong tương lai có nguy cơ tăng lên trên khắp New Zealand. Cập nhật về mô hình rủi ro địa chấn quốc gia của New Zealand cho thấy nguy cơ rung lắc tăng hơn tới 50%. Do đó, New Zealand cần tăng cường các chiến lược quốc gia về khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó trong trường hợp động đất xảy ra.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo nguồn tin uy tín của Telegraph, Erik ten Hag đã gửi yêu cầu đặc biệt đến MU sau các màn trình diễn tệ hại ở mùa này. Cụ thể, ông yêu cầu ban lãnh đạo MU không đưa ra đề nghị gia hạn với bất kỳ cầu thủ nào, bao gồm các ngôi sao quen thuộc sắp hết hợp đồng như Ronaldo, David De Gea, Marcus Rashford, Luke Shaw, Fred và Diogo Dalot. Thay vào đó, ten Hag sẽ đánh giá lại màn trình diễn và thái độ thi đấu của các cầu thủ vào cuối năm nay trước khi đưa ra quyết định.
Sau một số thành phố khác của Pháp, Paris cũng đã quyết định tẩy chay World Cup 2022 tại Qatar. Tòa thị chính Paris thông báo sẽ không có màn hình khổng lồ nào được lắp đặt để phát sóng các trận đấu và họ cũng không tổ chức các hoạt động liên quan đến giải đấu.
Huấn luyện viên Claudio Ranieri đã từ chối đề nghị trở lại dẫn dắt Sampdoria để chờ đợi câu lạc bộ khác. Chiến lược gia 70 tuổi này vẫn tự do sau khi Watford sa thải vào đầu năm nay. Ông cũng bỏ ngỏ khả năng nghỉ hưu.
Chelsea không có kế hoạch gọi Hudson-Odoi trở lại vào giữa mùa giải như một số tin đồn gần đây. Trong khi đó, tiền đạo người Anh cho biết anh chỉ muốn tập trung vào thi đấu cho Leverkusen ở thời điểm này.
Sau khi trì hoãn vì dịch bệnh, cúp các câu lạc bộ mạnh Đông Nam Á sẽ chính thức khởi tranh vào năm tới. Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, mỗi quốc gia có hai đại diện dựa trên thành tích ở giải vô địch quốc gia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, đêm qua, một sóng lạnh mới lại được tăng cường thêm xuống nước ta. Dưới tác động của sóng lạnh được bổ sung mới, thời tiết Bắc Bộ lúc này rất dễ chịu. Tại các tỉnh vùng núi và Trung Du, nhiệt độ ngoài trời đang là từ 20 đến 22 độ, trời qua mức lạnh và ở mức rét nhẹ. Còn ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là 23 đến 24 độ, cộng với gió Đông Bắc thổi nhẹ, làm cho thời tiết cũng có cảm giác lạnh, nên nếu ra ngoài lúc này thì chúng ta nên trang bị cho mình một chiếc áo khoác mỏng. Song trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ đón nhận những tia nắng sớm nên không khí sẽ được sưởi ấm nhanh và nền nhiệt của toàn miền Bắc sẽ tăng nhanh với biên độ từ 1 đến 2 độ một giờ. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là từ 30 đến 31 độ. Các nơi khác của Bắc Bộ, nhiệt độ cao từ 31 đến 32 độ. Riêng Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, nhiệt độ cao 33 độ. Những sóng ở phía Bắc chưa đủ mạnh để dồn xuống miền Trung, nhưng khu vực này lại chịu tác động của nhiễu động gió đông liên tục đẩy ẩm từ biển vào. Vì thế, trên khu vực vẫn có mưa rào và dông tập trung tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây dao động từ 28 đến 31 độ. Trong khi vùng từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, trong sáng nay chỉ còn có mưa ở một vài nơi. Sau trời chuyển nắng, nhiệt độ trưa chiều tăng lên ngưỡng từ 32 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay chủ yếu chịu tác động của rãnh thấp xích đạo. Vì thế, ngay từ trưa và chiều sẽ có mưa rào và dông. Dự báo diện mưa ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều ở mức nhiều nơi. Trong đó, vùng mưa vừa có nơi mưa to chủ yếu tập trung ở các tỉnh ven biển miền Tây như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang với lượng từ 20 đến 40mm. Các nơi khác của Tây Nguyên và Nam Bộ mưa ít hơn, phổ biến dao động từ 10 đến 20mm. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam giảm nhẹ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 29 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là 30 đến 32 độ. Riêng một số nơi ở khu vực miền Tây, mưa sớm nên nhiệt độ thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.